Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 285. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Hạnh Chơn. Biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 21 tháng 3 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mời mở kinh ra. Long Chủng, Văn Trường Hạn, câu thứ 10. Phổ hành Đại Âm Long Vương, đắc thị hiện nhất thiết, bình đẳng duyệt ý vô ngại, giải thoát môn. Ý nghĩa đắc pháp này vô cùng sâu xa. Bây giờ chúng ta đọc kinh văn này, lập tức nghĩ đến giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Trong chú giải của Đại sư Thanh Lương, tuy văn tự chú giải không nhiều, nhưng rất rõ ràng. Trước tiên, chúng ta phải lưu ý thị hiện. Đương nhiên, đây là chư Phật Như Lai thị hiện. Làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Không chỉ là thuyết pháp, vì ở trên có diễn âm. Diễn là biểu diễn, âm là âm thanh. Ngày xưa, trong rất nhiều tác phẩm văn tự của Đại sư Hoằng Nhất, Lạc Khoảng đều dùng diễn âm. Ý nghĩa hai chữ này rất sâu xa. Âm có bốn nghĩa. Thứ nhất là nhiều loại, tất cả. Nghĩa thứ hai là phổ biến, bình đẳng. Thứ ba là xứng căn, duyệt ý. Loại thứ tư là một âm tùy loại, đây gọi là vô ngại, cũng chính là phương tiện. Bởi vậy, trong câu này bao hàm ý nghĩa vô cùng phong phú. Chúng ta cần phải học như thế nào? Quan trọng hơn nữa là thực hành như thế nào? Không được để những gì ta học được trở thành vô ích. Như vậy có nghĩa gì? Lãng phí thời gian, lãng phí tinh thần. Gọi là có học mà không ứng dụng. Đây là điều trong Phật Pháp không cho phép. Người thế gian do rất ít tiếp xúc với Phật Pháp, thậm chí hoàn toàn bài xích mà không tiếp xúc, sanh ra rất nhiều ngộ nhận. Chẳng hạn chúng ta thường nghe nói Phật giáo là mê tín, Phật giáo xa rời hiện thực. Đây toàn là ngộ nhận. Phật giáo là trí tuệ, tuyệt đối không phải mê tín. Hiện thực của Phật giáo trong pháp thế xuất thế gian đều không thể sánh được. Chúng ta đọc kinh điển Đại Thừa mới thấu triệt được điều này. Trong này nói với chúng ta, ta cần phải học tập. Thứ nhất là chủng loại rất nhiều. Câu này chúng ta sẽ có lãnh hội rất sâu sắc. Đây là tất cả bất đồng quốc độ, chúng ta thu nhỏ phạm vi, thu nhỏ toàn bộ pháp giới thành một địa cầu để xem. Trên địa cầu có rất nhiều tộc loại khác nhau. Trong mỗi tộc loại còn có rất nhiều tộc quần. Như lần trước tôi đến Úc Châu, tôi đi thăm thổ dân. Thổ dân là một tộc loại. Chúng tôi đến đó tìm hiểu mới biết trong thổ dân có hơn 200 tộc quần. Mà rất nhiều tộc quần đó đều không hề giao tiếp với nhau. Mỗi tộc quần đều có nét văn hóa đặc thù riêng, ngôn ngữ cũng không tương đồng, như tiếng địa phương của Trung Hoa vậy. Quả thật trong thời đại hiện nay còn có nơi suốt đời chỉ ở nơi địa phương của họ, đến già chết không hề giao tiếp với ai. Cuộc sống của họ rất bình lặng. Tuy đời sống vật chất rất khổ, họ sống rất hạnh phúc, coi trọng luân lý, coi trọng gia đình. Ở đó chúng tôi thật sự nhìn thấy cha từ con hiếu, anh em tôn kính lẫn nhau. Các em nhỏ thấy chúng tôi đều rất lễ phép. Họ chưa từng tiếp xúc được nền giáo dục tốt, gia giáo truyền thống. Không tiếp xúc được nền văn minh hiện đại, chỉ sợ một khi tiếp xúc lập tức bị ô nhiễm. Xã hội này là một bể nhuộm, tiếp xúc mà không ô nhiễm, đó là thánh nhân tái sanh, tuyệt đối không phải phàm phu. Trong tất cả chúng ta biết được chân tướng sự thật là văn hóa đa nguyên. Văn hóa đa nguyên, nhà Phật gọi là thật tướng các pháp, cần phải hiểu, phải có lý giải thật sâu sắc. Tôi thường dùng thân người chúng ta để làm ví dụ. Thân thể này của chúng ta chính là đa nguyên. Đa nguyên nhất thể. Thân thể chúng ta, mỗi tế bào là một tộc quần. Điều này người bây giờ hiểu. Quan sát tường tận tế bào, trong đó có phân tử, có nguyên tử, có điện tử, tổ hợp thành một tế bào. Quả thật nó là một tộc quần. Nhiều tế bào tổ hợp thành một khí quản. Khí quản giống như tộc loại, tộc loại lớn. nhiều khí quản khác nhau mới tổ hợp thành thân người. Tộc loại mắt và tộc loại tai khác nhau. Tộc loại tai lại khác với tộc loại mũi. Do đây có thể biết đa nguyên là lành mạnh, đa nguyên là tùy thuận phép tắc tự nhiên. Không thích đa nguyên, muốn nhất nguyên, nhất nguyên mạng sẽ không còn. Tôi thích mắt, tai và mũi đều không cần, chỉ thích mắt thôi. Người này sống được chăng? Đa nguyên có thể hợp tác, như vậy là lành mạnh. Mỗi thứ phát huy được sở trường của nó, mọi người hợp tác. Mắt thấy đệ nhất, tai nghe đệ nhất, mũi ngửi đệ nhất, lưỡi nếm đệ nhất, tất cả đều đệ nhất, không có thứ hai. Trong Hoa Nghiêm, trong kinh điển Đại Thừa, chúng ta thấy không thấy có thứ hai. Sau đó lại quan sát tường tận, như thân thể một người, mỗi tế bào đều là đệ nhất. Thân thể này sao không lành mạnh được? Có một tế bào hư hỏng, thân thể này không mạnh khỏe trọn vẹn, nó có khuyết điểm. Bây giờ khí quản con người có vấn đề, có thể dùng thủ thuật ngoại khoa cắt bỏ nó. Nhưng pháp thần lý thể của chúng ta không thể nào cắt bỏ được. Phải dùng phương pháp gì? Phải dùng phương pháp trị liệu, khiến nó lành mạnh trở lại. Tuyệt đối không được cắt bỏ. Hay nói cách khác, không thể thiếu bất kỳ một tế bào nào. Nếu chúng ta thật sự hiểu rõ đạo lý này, làm gì có chuyện không yêu thương người? Đâu có chuyện không yêu thương động vật. Biết rằng tận hư không biến pháp giới là một pháp thân. Như trên thân chúng ta, mỗi tế bào, mỗi đầu sợi lông là một thân thể của chúng ta. Sao họ không quý trọng, không yêu thương được? Đại từ đại bi tự nhiên hiển lộ, không mảy may miễn cưỡng. Đại từ đại bi không thể hiện tiền. Đối với Phật pháp, quý vị chưa đủ trình độ tu dưỡng. Rốt cuộc quý vị học được bao nhiêu? Đều biểu hiện ngay trong cuộc sống hàng ngày, biểu hiện trong xử sự đối nhân tiếp vật. Mức độ sâu rộng, ta học được từ sinh giáo. Đều ngay trong cuộc sống xử sự đối nhân tiếp vật của quý vị. Xem tâm hành của quý vị, quý vị dùng tâm gì, hành vi biểu hiện của quý vị như thế nào, là biết được học vấn của quý vị sâu hay cạn, nền tảng của quý vị dày hay mỏng, vừa nhìn là nhận ra ngay. Cổ nhân nói, nghe lời nói của họ mà quan sát hành vi của họ, đây là cạn. Chúng ta nhất định phải khẳng định nhận thức văn hóa là đa nguyên. Một thân là đa nguyên, nhà là đa nguyên, đoàn thể là đa nguyên, quốc gia xã hội là đa nguyên, tận hư không biến pháp giới cũng là đa nguyên. Đây là điều chúng ta phải khẳng định trước tiên, tuyệt đối không được phủ định bất kỳ một tộc quần nào, không được. Đối với người có khổ nạn cần giúp đỡ, chúng ta nghe được, thấy được, nhất định phải tận tâm tận lực giúp họ. Vì sao phải làm như vậy? Đây là thực hành sở tri và sở học của mình. Ta nghe được, thấy được mà không nhiệt tâm giúp đỡ, cái học cái biết của quý vị chưa thuần thục, chỉ nửa vời. Nếu thật sự thuần thục, đây là tự nhiên. Nhà Phật nói pháp vốn như vậy, không hề mảy may miễn cưỡng. Thứ hai, ý nghĩa của bình đẳng phổ biến. Bình đẳng rất quan trọng. Chúng ta mong cầu thế giới hòa bình. Hòa là nói từ phương diện sự tướng, bình là nói từ phương diện tâm địa. Nếu không thể bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, vậy hòa này không chân thật, gọi là bằng mặt mà không bằng lòng, không thật sự hòa hợp. Đức Phật dạy chúng ta về lục hòa kính. Sáu điều này dạy chúng ta làm sao chung sống với đại chúng. Điều thứ nhất của lục hòa kính, kiến hòa đồng giải. Điều này nghĩa là gì? Điều này là bình đẳng. Tâm hòa, tâm sáng suốt, lý sự tánh tướng đều thông đạt thấu triệt, tâm mới hòa. Dù người khác bất hòa với mình, ta vẫn hòa với họ, không bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng. Vì sao vậy? Vì lý đã thông đạt. Vấn đề này hoàn toàn dựa vào dạy học. Nếu không học mỗi ngày, làm sao ta biết được? Trong học tập, trí tuệ của chúng ta, cảnh giới của chúng ta dần dần thăng hoa. Đối với người, đối sự, gọi là xử sự đối nhân tiếp vật. Ngày ngày cảm thấy có tiến bộ. Năm này ta làm tốt hơn năm trước. Tháng này làm tốt hơn tháng trước. Hôm nay làm tốt hơn hôm qua. Hiệu quả này đều đạt được từ trong việc học tập. Người không học không biết. Ngày nay xã hội đại chúng, tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Nguyên nhân chính là hai chữ: thất học. họ không có học. Học ở đây là học thánh hiền. Nói như hiện nay là học chân lý. Thánh hiền là chân lý. Học vấn đề này khiến chúng ta hiểu được điều gì? Để chúng ta hiểu rõ đa nguyên, bình đẳng. Thực hành như thế nào? Quán thân bình đẳng, hoàng gia đối đầu và người thân yêu của mình, chúng ta dùng tâm bình đẳng. Đây gọi là phổ biến. Trong tâm bình đẳng không có giới hạn. Vì thế tâm này rất lớn. Phật Pháp thường nói tâm ôm trọn cả hư không khắp pháp giới. Đó là tâm gì? Tâm bình đẳng. Như thế nào mới gọi là bình đẳng? Không có phân biệt tức bình đẳng. Có phân biệt tức không bình đẳng. Chúng ta phải dụng công ở đây. Viễn ly vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu lìa vọng tưởng, chánh giác hiện tiền. Có thể lìa chấp trước, thanh tịnh hiện tiền. Chánh giác, bình đẳng, thanh tịnh là chân tâm, là tự tánh. Tâm này hiện tiền, tức như Kinh Hoàng Nghiêm nói, quý vị chứng được pháp thân. Đây là pháp thân. Quý vị chứng được quả Phật. Tông môn gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Khi nào quý vị thành Phật? Khi tâm thanh tịnh, bình đẳng giác của mình hiện tiền, ta liền thành Phật. Đây là Phật thật, không phải Phật giả. Kinh Hoa Nghiêm gọi là pháp thân đại sĩ. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Chứ vì phải biết pháp thân chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Chính là chánh giác bình đẳng thanh tịnh, tức là ý này. Chúng ta siêng năng nỗ lực không ngừng nâng cao cảnh giới bản thân, có thể đạt đến cảnh giới này. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài đồng tử biểu diễn cho chúng ta thấy. Ngài biểu diễn một đời viên mãn vô thượng bồ đề, chứ không phải phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, đến đây là dừng. Đó là được ít cho là đủ. Ngài thật tuyệt vời, không ngừng thăng hoa, dũng mãnh tinh tấn. Ngài chứng được quả vị viên mãn, là mô phạm cho chúng ta noi theo. Tu học ở đâu? Tu hành ở đâu? Tu trong cuộc sống hàng ngày. 53 lần tham bái là biểu diễn trong cuộc sống hàng ngày. Phật nói 53 vị thiện tri thức này là ai? Chúng ta từ sáng sớm thức dậy cho đến tối đi ngủ, hôm nay mở mắt ra, 6 căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, chính là 53 vị thiện tri thức này. Trong 53 vị thiện tri thức này, nam, nữ, già, trẻ, các ngành, các nghề, chúng ta gặp hàng ngày. Không biết họ là thiện tri thức. Thiện tài đồng tử cao minh hơn chúng ta, Ngài biết. Ngài nhìn thấy thuận cảnh thiện nhân, học tập theo họ, học sở trường của người, học điều thiện của người. Khi nhìn thấy nghịch cảnh ác nhân, bản thân nỗ lực phản tỉnh, mình có sai lầm này chăng? Có thì sửa đổi, không có thì cố gắng hơn. Ngài dùng phương pháp này thành vô thượng đạo. Không có ai không phải thầy mình. Không có ai không phải Phật Bồ Tát thị hiện. Trong mắt thiện tài đồng tử thấy tất cả chúng sanh đều là chư Phật Bồ Tát, chư Phật Như Lai thị hiện, toàn là vậy cho riêng mình. Ngài đối với tất cả chúng sanh tâm cung kính, như cung kính Như Lai vậy. Vì sao thế? Vì Ngài chính là Như Lai, thành tựu hạnh phổ hiền. Ngài chí thành cung kính đối với tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh bao gồm tất cả người sự vật, không sót một ai. Bởi vậy, sự lễ kính của Ngài là viên mãn. Mười nguyện phổ hiền hợp lại chính là hiếu kính. Hiếu kính viên mãn. Xưng tán. Xưng tán có lợi ích đối với tánh đức, với thiện, với xã hội đại chúng. Không có lợi ích đối với xã hội đại chúng, không tương ưng với tự tánh, Ngài không nói. Tuyệt đối không có hủy bán. Đây chính là trong đàn kinh nói, nếu người thật sự tu đạo, không thể lỗi thế gian. Quý vị nói tâm Ngài tốt biết bao, trong tâm không có ác niệm, chỉ có thiện niệm, không có ác niệm. Đời người như vậy mới thật sự hạnh phúc mỹ mãn. Chư vị đồng học từng thấy cư sĩ Hứa Triết, cư sĩ Lý Mục Nguyên hỏi bà: bà có cách nhìn như thế nào đối với tất cả người tốt và người xấu? Phương pháp của bà rất đáng cho chúng ta học tập. Bà thấy người tốt, ghi nhớ trong lòng để học tập theo. Thấy người xấu, bà nói: giống như tôi nhìn thấy người qua lại trên đường vậy. Không để trong lòng. Quý vị thấy người qua lại trên đường, có ghi nhớ trong lòng chăng? Không để trong lòng. Chỉ thoáng qua, không để lại ấn tượng. Bà thấy người xấu, việc xấu, không để lại ấn tượng trong tâm. Chỉ để lại điều thiện, chỉ để lại việc tốt. Vì thế suốt đời, bà sống trong hạnh phúc mỹ mãn. Hoàn toàn tốt đẹp. tuyệt đối không có xấu ác. Đây là trong thời hiện tại của chúng ta, người ta có thể làm được. Vì sao chúng ta không làm được? Đáng để chúng ta phản tỉnh, đáng cho chúng ta kiểm thảo. Người ta tâm bình đẳng hiện tiền, tâm thanh tịnh hiện tiền, tâm chánh giác hiện tiền. Chánh giác nhìn từ đâu? Người ta hỏi bà tôn giáo là gì? Bà nhìn nhận như thế nào đối với nhiều tôn giáo trong xã hội? Bà nói, tôi thấy tất cả tôn giáo đều là một ánh quang minh. Đây là tâm chánh giác. Bà yêu cầu quy y Tam Bảo, không phải chúng tôi khuyên bà. Chúng tôi không khuyên, không lôi kéo bà, là bà tự động phát tâm quy y. Không biết ai tặng cho bà cuốn Nhận Thức Phật Giáo. Khi đọc xong bà rất hứng thú, liền phát tâm quy y Tam Bảo. Truyền trao quy y, tôi đưa luôn cho bà chứng chỉ năm giới. Vì sao vậy? Vì năm giới của bà đã viên mãn, ngũ giới thập thiện đều thực hành thật viên mãn. Quý vị nói đời sống người này hạnh phúc biết bao, mỹ mãn biết bao. Hạnh phúc mỹ mãn là tự mình cầu. Phật pháp gọi là nội học, cầu từ nội tâm của mình, không phải từ bên ngoài. Cầu từ bên ngoài đó là phiền não vô tận. Bởi vậy Phật dạy chúng ta cầu từ nội tâm, đừng cầu bên ngoài. Phật pháp gọi là nội học, gọi là nội minh. Duy chỉ có nội học mới chuyển được cảnh giới bên ngoài. Nếu có thể chuyển cảnh, tức đồng với Như Lai. Tâm cư sĩ hứa trí thanh tịnh, tức thế giới thanh tịnh. Chúng ta thấy thế giới này không thanh tịnh, bà thấy thế giới thanh tịnh. Chúng ta sống trong cõi uế, bà sống trong cõi tịnh. Chư vị quan sát và lãnh hội tường tận, cố gắng học tập. Ý nghĩa thứ ba là duyệt ý. Duyệt ý là hoan hỷ. Câu đầu tiên trong Luận Ngữ, Khổng Phu Tử nói: học mà được thực hành không có gì vui bằng. Vui mà ông nói tức nhà Phật gọi là pháp hỷ sung mãn. Trong kinh luận hay nói: thường sanh tâm hoan hỷ. Pháp hỷ và tâm hoan hỷ từ đâu đến? Học mà được thực hành. Chúng ta học thật sự, tập là gì? Tập là thực hành. Thực hành những gì ta học được vào cuộc sống, thực hành trong công việc, thực hành trong xử sự đối nhân tiếp vật, liền được pháp hỷ sung mãn. Không thực hành những điều đã học, học mà không thực hành, quý vị không thực hành, không làm, vậy là ta vẫn sống một chuỗi ngày khổ não. Thèn chốt là đây. không cần học nhiều, học điều nào thực hành điều đó. Phật dạy chúng ta bố thí, thực hành ngay, thật sự làm việc bố thí, không hoài nghi. Mảnh đất Singapore này có rất nhiều gương tốt. Cư sĩ Hứa Triết suốt đời tinh cần hành trì lục độ. Tuy bà chưa học Phật, không hiểu như thế nào gọi là lục độ, nhưng lục độ bà đều làm được, không sót điều nào. Suốt đời bố thí cúng dường. Những điều bà đạt được, nhà Phật gọi là phú quý đích thực, công đức của Phật cứu cánh viên mãn, là do ba loại bố thí của Phật biến khắp hư không pháp giới. Vì thế ngài viên mãn. Đây là điều chúng ta cần phải học. Trong việc học tập, Đại sư Thanh Lương nhắc nhở chúng ta, duyệt ý nhất định phải xưng căn. Thông thường gọi là phải khế cơ. Ta phải biết người tiếp nhận sự bố thí, đối tượng này họ thích gì. Bố thí của mình nhất định khiến họ hoan hỷ, là nhu cầu bức thiết của họ, họ hoan hỷ. Nếu ta cho họ vật dụng, tặng lễ vật cho họ mà họ không thích, họ ghét, tâm hoan hỷ không sanh khởi. Vì thế nhất định phải biết quán cơ. Dạy học Phật pháp, bất luận hiển giáo, mật giáo, tông môn, giáo hạ, pháp thế xuất thế gian, câu đầu tiên Đức Phật dạy chính là bố thí. Tôi học Phật, thân cận người xuất gia, vị đầu tiên là Đại sư Chương Gia. Ngày thứ nhất gặp mặt ngài dạy tôi bố thí. Ngài dạy tôi 6 chữ: nhìn phải thấu, buông phải được. Tôi hỏi ngài thực hành như thế nào, ngài chỉ nói 2 chữ: bố thí. Phương tiện tối sơ, phương tiện tối sơ cho đến cứu cánh viên mãn vẫn là bố thí. Đây là Phật pháp. Hay nói cách khác, không hoan hỷ bố thí, không chân thành bố thí, không thoải mái bố thí, ta tu học Phật pháp chưa đến nơi đến chốn, công phu còn rất kém. Đối với Phật pháp có chút tâm đắc, quý vị nhất định hoan hỷ tu bố thí. Từng giờ từng phút, niệm niệm không gián đoạn. Khi gặp người sắc mặt hòa nhã nhỏ nhẹ, mỉm cười với họ, đây là bố thí. Bố thí hoan hỷ. Thấy người mặt khó đăm đăm cũng là bố thí. Bố thí sự chán ghét. Bởi vậy, mọi lúc mọi nơi chúng ta đối với tất cả chúng sanh đều là đang kết duyên. Nếu không phải kết thiện duyên thì chính là kết ác duyên. Nếu một niệm khiến người hoan hỷ, kết thiện duyên. Một niệm chán ghét, vậy là kết ác duyên với người. Ta phải rộng kết thiện duyên. Trên Bồ Đề Đạo luôn gặp thuận lợi, được nhiều người giúp đỡ. Nếu kết ác duyên mà chướng nhiều, chướng ngại trùng trùng, từ đâu đến? Đều do bản thân ta kết duyên, còn trách ai được? Trong thời đại ngày nay, mọi người đều bỏ quên giáo dục của cổ thánh tiên hiền. Không những thế hệ này không có, như khoảng tuổi tác của tôi, chỉ dính đến một chút bên lề mà thôi. Năm tôi chưa tròn 20 tuổi, đó quả thật là chút nhân duyên rất mỏng manh. Sau tuổi 20 không còn nữa. Không còn nghe ai nhắc nhở phải hiếu thuận cha mẹ, phải tôn trọng sư trưởng. Không còn nghe nói đến. Hiện nay hoàn toàn không còn. Nếu nói những điều này, người ta chê cười. Quý vị quá lạc hậu, không hợp thời đại. Đã lạc hậu, không gia nhập vào hàng ngũ của họ. Họ là hàng ngũ gì? Hàng ngũ của ba đường ác. Lạc hậu cũng không tệ, không rơi vào trong ba đường ác. Không hợp thời đại. Thời đại gì? Thời đại thiên hạ đại loạn. Thời đại không có quân chủ, không có cha. Nếu chúng ta không hiểu làm sao được đối diện với hàng căn cơ này, chúng ta dùng phương pháp gì để giúp họ? Tôi nói với chư vị đồng tu xuất gia và tại gia, ngày nay quan hệ giữa người với người, quan hệ giữa cha con không còn nữa, quan hệ thầy trò cũng không còn. Tôn ti trật tự đều không còn. Xã hội này không dễ chung sống, rất khó khăn. Chúng ta học Phật, Phật dạy chúng ta về trí tuệ bậc cao, nghệ thuật bậc cao. Chúng ta lãnh hội từ chỗ này, làm sao để sống tốt với mọi người, bạn bè. Hoàn toàn đối đãi như bạn bè, đúng là bạn bè. Cha mẹ là bạn bè, vợ chồng là bạn bè, thầy trò là bạn bè, tất cả đều là bạn bè. Bạn bè là mọi người ngồi ngang nhau, dễ thương lượng. Quý vị nâng cao địa vị của mình, thấy người khác dưới mình, người ta không phục, quý vị tự tìm khổ não, quý vị không làm được việc gì cả. Việc tốt cũng không được, họ cũng không thể tiếp thu. Vì thế hôm nay chỉ nói bình đẳng. Tốt hơn hết là đưa người ta cao hơn một chút, hạ thấp bản thân, vậy là càng tốt. Nhận sự hoan nghênh của người khác nhiều hơn. Muốn bản thân cao hơn một chút, hạ thấp người khác xuống, người ta không phục, ta không làm được gì cả. Hôm nay là thời đại này. Trước đây thầy Lý dạy chúng tôi, thời đại đã thay đổi. Chúng ta cầu học, là quỳ trước mặt thầy để tiếp thu giáo huấn. Chúng ta là cầu mà được. Tương lai chúng ta truyền Phật pháp cho người khác, không được bảo người ta quỳ trước mặt mình, không làm được. Mình phải quỳ trước mặt họ để truyền Phật pháp cho họ, xem họ có tiếp nhận chăng. Thời đại không giống nhau. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, sao có thể vô lễ với người? Không hiểu đạo lý này, nghĩa là chúng ta cũng uổng công học Phật pháp. Những điều nói trong kinh điển cung cấp cho chúng ta làm tham khảo, quan trọng nhất là tinh thần của nó và nguyên tắc nguyên lý của nó. Tham khảo cách làm của người xưa đối diện với căn tánh của chúng sanh thời nay. Nếu chúng ta lấy cách làm ngày xưa áp dụng vào xã hội hiện tại là điều không thể. Đó thật sự gọi là lạc hậu, không hợp thời đại. Thời đại này có cách làm của thời đại này, đó chính là khiêm tốn cung kính, tự hạ mình nâng cao người khác. Như vậy mới được, có thể áp dụng. Hôm trước một vài đạo trưởng của đạo giáo đến tham quan cư sĩ Lâm và Tịnh Tông học hội. Lý đạo trưởng tại địa phương đi cùng họ. Trong đó có người đến từ Hồng Kông, có người đến từ Trung Hoa. Thấy ở đây chúng ta ngày nào cũng giảng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, họ rất cảm động. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là kinh điển của họ. Phật giáo chúng ta giảng kinh của đạo giáo, họ hoan nghị tán thán. Họ không lấy những thứ khác, chúng ta giảng về Cảm Ứng Thiên, họ lấy đi rất nhiều bộ. Đây gọi là gì? Xứng căn duyệt ý. Giảng kinh điển của đạo giáo không phải do tôi mở đầu. Chúng ta biết người mở đầu là đại sư Ấn Quang. Đương nhiên khi tổ sư Ấn Quang còn tại thế, cuối thời nhà Thanh, tri huyện ở Định Hải. Nói đến tri huyện chính là cuối thời nhà Thanh. Dân quốc không gọi tri huyện mà gọi là huyện trưởng. Tri huyện Định Hải mời tổ sư Ấn Quang đến đó giảng kinh thuyết pháp. Vì ngôn ngữ địa phương của ngài quá nặng, ngài là người Thiểm Tây, ngôn ngữ không thông. Vì thế ngài phái người đến Định Hải giảng kinh. Giảng về vấn đề gì? Cũng là giảng kinh điển của đạo giáo. Văn xướng đế, quân âm chất văn. Chúng ta thử nghĩ xem, ngài không chọn Cảm Ứng Thiên, ngài giảng âm chất văn. Âm chất văn ngắn, chỉ có hơn 700 chữ. Cảm Ứng Thiên dài gấp đôi âm chất văn. Có thể là do vấn đề thời gian. Giảng kinh điển đạo giáo, không giảng kinh Phật. Từ đây chư vị có thể lãnh hội được Phật giáo là văn hóa đa nguyên. Không nhất định phải giảng kinh điển của Phật. Kinh sách của ai cũng được, miễn sao nội dung phù hợp với nguyên tắc Đức Phật nói. Nguyên tắc này chính là chúng ta thường đọc: không làm các điều ác, phụng hành các điều thiện, thanh tịnh tâm ý mình, là lời chư Phật dạy. Chư Phật nghĩa là tất cả chư Phật khắp mười phương ba đời giáo hóa chúng sanh, không tách rời ba nguyên tắc này. Âm chất văn và cảm ứng thiền có thật phù hợp với nguyên tắc này. Chúng ta đã đọc cuốn sách này, nói rất nhiều về vấn đề không làm các điều ác, phụng hành các điều thiện, đại khái chiếm khoảng 90%. Nói về tự tịnh tâm ý không nhiều, nó phù hợp. Nếu trong đó có một bài, có một đoạn, có một câu phù hợp pháp ấn của Như Lai, chúng ta dùng nó để giảng, đều là thiện pháp, đều là Phật pháp. Chúng ta đều biết mục đích dạy học của Phật pháp. Mục đích thứ nhất là dạy người chuyển ác thành thiện. Cảm ứng thiền và âm chất văn làm được điều này. Đây là mục đích cơ bản. Sau đó tiếp tục nâng cao lên, chuyển mê khai ngộ. Sau cùng nâng cao đến chuyển phàm thành thánh. Không ngừng nâng cao lên. Trong quá trình tu học và dạy học, biết cách quán cơ thuyết pháp. Bởi vậy, bất luận kinh điển của tôn giáo nào, chúng ta đều có thể hoằng dương, mà còn cần phải hoằng dương. Chúng ta phải đột phá khuôn khổ này, đột phá giới hạn này. Tổ sư Ấn Quang giảng liễu phàm tứ huấn, đây là của Nho giáo. Ngài không có giới hạn, người khác có giới hạn, Tổ sư Ấn Quang không có giới hạn. Ngài giảng kinh sách của Nho giáo, cũng giảng kinh sách của Đạo giáo. Lịch đại tổ sư cao tăng đều không có quan điểm riêng của từng môn phái. Từ đâu để nhận ra? Nhận ra từ trong chú giải của kinh sách. Hoa Nghiêm kinh sớ sao của đại sư Thanh Lương trích dẫn sách của Khổng Tử, trích dẫn của Đạo giáo, trích dẫn Bách Gia Chư Tử trước thời nhà Tần. Trong sách của Ngài đều có. Ngài đâu có giới hạn. Ngài dùng những tư tưởng học thuyết này để giải thích Phật giáo. Phật pháp và Bách Gia Chư Tử dung hợp thành nhất thể. Chỉ có những người không thông suốt mới có vọng tưởng phân biệt chấp trước, phân mình phân người, tự lập môn phái, không thể dung nạp người khác, tâm lượng chật hẹp. Tâm lượng càng chật hẹp, đọa lạc càng sâu. Vòng xoay cuộc sống của họ càng nhỏ, càng khổ, càng đáng thương. Tâm lượng của địa ngục một người cũng không dung được. Tự tư tự lợi đạt đến cực điểm. Tâm lượng hơi rộng một chút là ngạo quỷ, lớn hơn chút nữa là súc sanh. Thập pháp giới cũng có thể nói sự thăng trầm của thập pháp giới là sự hình thành do tâm lượng lớn nhỏ khác nhau. Tâm lượng Phật lớn, tâm ôm trọn cả hư không, trùm khắp pháp giới. Vì thế học Phật phải bắt đầu từ mở rộng tâm lượng. Chúng ta phải biết quán cơ, phải biết sở thích của mọi người. Từ đây chúng ta bố thí cúng dường sẽ đạt được hiệu quả thù thắng. Tôi dạy Pháp Sư Ngộ Đạo đến Úc Châu Hoằng Pháp, không biết hiện nay ý nguyện của thầy ấy như thế nào. Xây dựng đạo tràng đừng treo bảng hiệu của Phật giáo. Treo bảng hiệu gì? Trung tâm văn hóa đa nguyên. Đây thật sự là đạo tràng Phật giáo, trung tâm văn hóa đa nguyên. Đó là một nơi mới, không có Phật giáo. Tôi đến đó xem thử toàn là Cơ Đốc giáo, mà còn là đạo dòng của Cơ Đốc giáo. Vì thế chúng ta xây dựng đạo tràng ở đây, nếu dùng danh xưng của Tự Biện Am Đường, người ở đó rất khó tiếp thu, nhìn thấy không thoải mái. Chúng ta đổi chiêu bài khác, văn hóa đa nguyên, họ sẽ thích ngay. Hoằng Pháp bắt đầu từ đâu? Học Bồ Tát của nước Hương Tích. Dùng phương thức này để rộng độ chúng sanh. Ngày ngày mời họ ăn cơm, phục vụ xã hội, quan tâm đến nhân dân có thu nhập thấp. Chúng ta có thể mở quán ăn ở đó, quán ăn văn hóa đa nguyên. Tôi dạy thầy ấy dùng chiêu bài này, rộng độ chúng sanh, phục vụ xã hội, không kiếm lợi. Quán ăn này mục đích không phải để kiếm tiền, phục vụ đại chúng, chỉ lấy lại vốn. Họ ăn ở các quán khác một bữa 10 đồng, đến chỗ này chỉ cần 3 đồng là đủ. Tương lai ở đây quý vị có pháp duyên rất thù thắng, rất đắt khách. Người có thu nhập thấp đều đến đây. Dùng phương thức này để độ chúng sanh. Giảng kinh, giảng những kinh gì? Giảng Tân Cựu Ước của Cơ Đốc giáo. Giảng kinh này để họ đến nghe. Họ nghe rồi lại đến giáo đường nghe mục sư của họ giảng. So sánh với chúng ta, ai giảng có đạo lý, ai giảng hay, chẳng phải tương lai đều đến ư? Đại sư Ấn Quang có thể dạy người giảng kinh điển của đạo giáo. Mở ra trường hợp này, chúng ta có thể giảng kinh điển của Cơ Đốc giáo, có thể giảng kinh điển của Thiên Chúa giáo. Người đáng dùng thân Cơ Đốc để độ hóa, chúng ta liền hiện thân Cơ Đốc. rất linh hoạt, không phải cứng nhắc, rộng độ tất cả chúng sanh. Trước tiên nói rõ với tất cả mọi người, Phật giáo là giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên, nó không phải tôn giáo. Vì thế tôn giáo đồ của mỗi tôn giáo tín ngưỡng đều hoan hỷ đến tiếp xúc Phật pháp. Vì sao vậy? Vì đến đây để tiếp thu giáo dục. Giáo dục này là giáo dục trí tuệ, giáo dục chí thiện viên mãn. Trong này không phân quốc độ, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo. Quý vị đến đây học tập, tiếp thu giáo dục, không có phản giáo. Chúng tôi tôn trọng tín ngưỡng của quý vị, tôn trọng văn hóa của quý vị, tôn trọng phương thức sống của quý vị. Dùng phương thức này phổ biến Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Như vậy Phật pháp mới thật sự làm được chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Độ nghĩa là gì? Không ngoài chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh, đó gọi là độ. Phương tiện có nhiều cửa, quy nguyên không hai đường. Phương thức vô lượng vô biên, không có nhất định. Mục tiêu và phương hướng chỉ có một: đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ. Đây là mục tiêu phương pháp bất biến. Dùng phương tiện gì để đạt được? Toàn là chánh pháp. Bất luận dùng phương pháp gì đều thuộc về chánh pháp. Chúng ta nhận ra điều này trong 53 lần tham bái ở cuối kinh này. Năm mươi ba vị thiện tri thức dùng phương pháp hoàn toàn không giống nhau. Ở đây chúng ta thấy mỗi người dùng phương pháp không giống nhau. Ở đây mỗi người tượng trưng cho mỗi tộc quần. Mười một vị long chúng ở đây tượng trưng cho một tộc loại, mỗi người tượng trưng một tộc quần, tượng trưng một pháp môn tu học, pháp môn vô lượng vô biên. Ý nghĩa sau cùng, vô ngại. Vô ngại chính là phương tiện. Nếu quý vị nói chỉ được nói Phật pháp, không được nói kinh điển của các tôn giáo khác, vậy là có trở ngại. Phật pháp là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, sao nó có chướng ngại được? Dùng tâm, dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi sẽ vô ngại. Đây là dùng chân tâm. Dùng vọng tâm là có ngại. Ngại từ đâu đến? Chướng ngại danh văn lợi dưỡng của mình, chướng ngại việc hưởng thụ ngũ dục lục trần của bản thân. Ngài không phải đến từ đấy ư? Nếu buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh lợi, buông bỏ mọi hưởng thụ của vật chất và tinh thần, quý vị không còn bất kỳ chướng ngại nào. Chúng ta cần phải biết chướng ngại từ đâu đến. Rốt cuộc nó chướng ngại điều gì? Chướng ngại đều là vì ta không buông bỏ. Như thế mới có chướng ngại. Khi thật sự buông bỏ, chướng ngại không sanh khởi. Ở đây Đại sư Thanh Lương nói, một âm tùy loại. Cho nên nói vô ngại. Phật dùng một âm thanh để nói pháp, tùy loại chúng sanh đều được giải thoát. Phật Bồ Tát làm được điều này, chúng ta không làm được. Nhưng những gì Đức Phật nói trong kinh điển, chúng ta phải coi trọng nguyên tắc, nguyên lý của nó. Nắm bắt nguyên tắc, nguyên lý, chúng ta mới đạt được lợi ích chân thật. Nhất âm ở đây là âm gì? Là âm chân thành. Ngôn ngữ không thông, tâm địa chân thành, có thể cảm động đối phương, đối phương tiếp xúc có thể sanh tâm hoan hỷ, tuyệt đối không có hư ngụy, tuyệt đối không tồn tại sự giả dối. Một vị chân thành, một vị từ bi, luôn mỉm cười với người khác, siêng tu bố thí cúng dường. Đây là nguyên tắc quan trọng để nhiếp thọ chúng sanh. Chư Phật Bồ Tát làm gương cho chúng ta noi theo. Điều thứ nhất trong tứ nhiếp cũng là bố thí. Bố thí trong tứ nhiếp pháp. Ở Úc Châu, tôi giải thích cho chư vị đồng học, mời khách tặng lễ vật, giao tiếp với người khác, nhân tình sẽ thâm hậu, thường qua lại với nhau. Thường câu thông với nhau, tất cả mọi hiểu lầm đều có thể tiêu trừ. Ý kiến có thể hóa giải, mới có thể chung sống hòa thuận. Ái ngữ là quan tâm, là an ủi. Lợi hành, những gì chúng ta làm đều đem đến lợi ích cho họ. Đồng sự cùng chung sống, hợp tác với nhau, đây là đồng sự. Thực hành được bốn điều này, bất luận chúng ta giao tiếp với ai, nhất định đạt được hồi đáp tốt đẹp. Mọi ý kiến hay nghi hoặc đều hóa giải hết. Thật sự làm được tôn kính lẫn nhau, tương thân tương ái, hợp tác lẫn nhau. Phật pháp là thực hành nơi bản thân chúng ta, chúng ta mới thực sự là đệ tử Phật. Bất luận là tại gia hay xuất gia đều phải làm được. Tất cả tôn giáo đồ trong thế gian đều hiểu rõ giáo nghĩa của mình. Đều có thể phụng hành những giáo huấn trong kinh điển, thế gian này còn cứu được, vẫn chưa đến nỗi hủy diệt. Nếu như chỉ chú trọng về hình thức của tôn giáo, không hiểu rõ nội dung kinh luận, không thực hành giáo huấn trong kinh luận, thiên tai xảy ra là điều không sao tránh khỏi. Vì sao vậy? Vì khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác vẫn là tạo nghiệp. Kinh Địa Tạng nói không có gì chẳng phải là tội nghiệp. Tạo ra tất cả sự bất thiện, chiêu cảm lấy quả báo khổ. Tiếp thu giáo huấn của chư vị thánh hiền không có ý gì khác, quay đầu là bờ mà thôi. Quay đầu từ đâu? Quay đầu từ chỗ khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành vi của quý vị tự nhiên thiện, tự nhiên tương ưng với đạo đức, biểu hiện ra bên ngoài là tri nhân, đạt nghĩa, giữ lễ. Họ biểu hiện rất tự nhiên. Đây là làm gương tốt cho chúng sanh. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm, giúp tất cả chúng sanh giải quyết khổ nạn. Đặc biệt trong thời đại này, nhân tâm bất an, chúng ta khuyên bảo nói rõ với họ, cung cấp ý kiến cho họ làm tham khảo. Đây thuộc về bố thí vô úy. Pháp bố thí cũng ở trong đó. Làm nhiều việc tốt thường giúp những người khổ nạn. Người nghèo, đời sống gian khổ, người giàu có, trong tâm có sợ hãi. Bởi vậy, đối với người giàu, chúng ta tu bố thí pháp và bố thí vô úy. Đối với người nghèo, chúng ta có tài bố thí, pháp bố thí và vô úy bố thí, ba loại đều có. Ứng cơ thuyết pháp. Đây là Phổ Hạnh Đại Âm Long Vương. Ý nghĩa của danh hiệu rất thâm sâu. Và pháp môn tu học của Ngài, Ngài dùng pháp môn này tự hành hóa tha. Ở trong này đạt được thành tựu viên mãn, giải thoát là thành tựu viên mãn. Thôi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.